Nó là nói về sáu cái nhân cộng với cái bảy không phải là ta, mà chúng ta mà tôi là không đi. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị mà đi học sinh ở đây á, đừng có nghĩ là mình học ở đây là gì á, mình muốn xây trong gia đình mình là người vợ, người chồng, người con, người em. Nhưng mà mình phiền não quá, cho nên mình dậy ở nhà mình học được quá đi. Mình đi học một phương pháp để về sửa đổi biến cái gia đình thành đạo tràng, cái không khí tự nhiên nào cho mình thích. Nếu như vậy thì chúng ta đi học tốn tiền tốn của cái người trong gia đình. Thế. Còn chỉ nghĩ là mình chỉ học cho mình thôi đó, đó là cái chỉ. Từ cái đó là học mà khác về cái nghĩa của cái câu mà phải đổi chúng sinh đó, thành mở rộng làm ra hiểu đến nhiều người khác hơn mình. Cho nên giả sử như tôi nhớ ở trong chùa tự tu đó, có nhiều cô bệnh đó. Nó hỏi sao này bệnh mà dẫn tới ngày hôm đó có phát bệnh à. Ngày nay đến cái bản thân tôi cũng vậy, có bữa nằm hoài, cái rồi hết tay đây chở đi tới ngày hôm, mà chở tới ngày hôm là tôi phát bệnh liền. Còn tôi không hiểu sao chị cực do đó là khi nó bắt chị hết bệnh, mà nguyên do là do đó mình thấy nhiều người bệnh hơn mình đó. Thế mình thấy cái như tôi có từ tôi lên phục công rồi sao phát sắc tự nhỏ là lo mà bắt đầu đưa đi ra hàng bà để chụp hình thẩm cho bác sĩ á, tại vì tôi mặc hơn với bác sĩ thẩm nữa, nó xong nó hỏi đau ở xong giờ thì ổn lên, rồi mình mới thấy ở nhà mình đứng làm mà già biết sao lạnh mà đỡ được. Xong nó hỏi không có vợ, không có cơm, không có tiền, không có quần áo bệnh, mình đủ hết trơn mà sao mình thấy mình bệnh, thành ra do đó mình mắc cỡ mình có bệnh liền. Cái gì hiểu chưa? Thành ra khi mà chúng ta khổ mà thấy người ta cứu á thì cái khổ nó rất đơn, nhưng mà thấy có người khổ hơn mình thì mình thấy mình cứu dữ lắm. Thành ra chỗ này mở rộng lòng ra một chút, nói lên hẳn là ai mà nói tiếng thì rất nhiều chuyện cho mình à. Và bây giờ nói về cái thực hành tu đó, không là thiền á, đổi chúng sinh ở đây đổi mình chưa xong mà nói với ai hả, nhưng mà chỉ mở rộng đổi quan niệm một chút là chúng ta có thể biến thì mở thành bồ đề, cũng là cái định đó hả. Nhưng mà ở nhà thấy người ta mặc nó chơi thì mình thấy mình buồn, nhưng mà vô nhà thương thấy người ta đau mà nhiều hơn mình thì tự nhiên mình thấy mình khổ ra. Thành ra đi nhà thương nó cũng có tác dụng tâm lý đi. Ở đó người nào mà hơn ở đây mà quên bệnh hoạ là tôi bắt ra cái tội tỉnh được mà nữa lại. Còn nhất thời gian khác không bệnh nổi. Và tại chúng ta quá, chúng ta liệt, ta phải xuyên tới nơi còn bệnh trở không phải mặc bộ là bệnh cái gì. Cái gì hiểu chứ. Do đó là cái bệnh cũng có đó, nhưng mà mình thấy người khác khổ hơn mình. Trong lòng mình nó thúc đẩy cái bi tâm. Còn quý vị để ý những cô gái mà tâm trầm, tâm cao mà có tiền ăn tiền của là bệnh rồi. Còn mấy người là chồng nghĩa là tâm trầm chết, con cả đóng không có bệnh, có lãnh ra này bệnh. Tại vì lòng thương con thì nó lắm biết cho hết. Tụi tôi mấy chị em ba, chị em đi tu thì bệnh lãnh là nhà nó không bệnh hết. Và bà chị tôi ở nhà đi năm đứa ta cũng bệnh. Và 3 giờ trưa thức dậy là 11 giờ mới đi ngủ. Như vậy thì thức của lòng thương đương với tụi tôi mà có gì làm cho bà cũng bệnh. Làm thương con. Không có chỉ khởi một tâm đi thôi là nó khỏi bệnh, khỏi cả thân lẫn tâm được. Rồi thương cái nữa. Bây giờ đổi chúng sinh ở đây là chúng sinh này đi ha. Tôi đưa ví dụ nè. Giờ ví dụ ngồi đây, tôi ví dụ giật nhớ ra bà má nè. Giờ nhớ tâm tôi mới bảo dạ thân tật cho mình nhớ. Đó nè. Rồi mình nhớ ông chồng mình. Giờ nhớ ông chồng tôi nói thầy nhậu à. Hồi xưa thầy ra không nhỏ, bây giờ nói gì thì ta. Rồi bây giờ mình nhớ tới con nè, mình nhớ tới con cái đó là quan gia, chẳng biết chuyện nào hết. Cái mình sùng như chẳng hạn. À, thì những cái người mà giờ mà chúng ta nhớ lên, bây giờ mình nhớ đến chó nè, đến mèo nè, đến người đến vật, nhớ đủ thứ cái giờ mình tư tưởng nó lan man như thế này. Mình nhớ tới đâu thì tự đề tình cảm như cái đó. Đó là tự sinh tâm, tự phát sinh tâm như thế. Thì bây giờ cái tu của mình ở đây á, là phải thấy rõ mình không có ở đây, chồng không có ở đây, con không có ở đây, cháu nào không có ở đây, tất cả những gì mình nghĩ đều không có. Mà tự nhiên mình nghĩ rồi mình khởi ra lòng thương giận đó, thì những cái này á, mình bám vào là của mình chưa cảm đó, rồi những cái tình cảm này là cũng tự mình sinh ra. Do đó mà chúng ta suy nhớ thực tế đó. Thì bây giờ tôi hỏi ví dụ nè, khi mình nằm trên ba, mình thấy mình gặp một người nào đó mình nói chuyện, thì nhất thức dậy mình với người đó là một hay hai? Người đó ở Bình Dương mà mình ngủ ở đây, mình nằm mơ thấy người đó mình nói chuyện hai bên gây gỗ với nhau hoặc là thương yêu nhau chẳng hạn. Khi thức dậy thì rõ ràng người đó là mình chứ gì, rồi mình không có người đó à. Như vậy thì quý vị đang ngồi ở đây mà quý vị nhớ những người những vật ở đây thì quý vị là ai không biết, nhưng mà những người này đã phải rời mình mà có à. Thành ra khi mình hiểu rằng những người này và mình không có khác nhau thì nay mới có cái lòng thương nhớ. đó nè. Như vậy thì chúng ta đã đổ hết những cái sinh này mà không cần phân tích, còn cái đó thấy cái sinh này thì gì cả, cái tu của mình là hoàn cục tâm của mình. Tâm chúng ta rối loạn là vì thấy những cái hình bóng này còn khởi làm duyên giới, thấy sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi làm duyên giới, thì cái điều đó là thấy là tự nhiên cái cảm ứng cái quen này là duyên giới. Nhưng mà khi cảm qua rồi mình nhớ lại duyên giới, cái này là sự thấm chiếu của nội tâm. Quý vị thấy không nè, những hình bóng này tự do mình nghĩ tới rồi mình khởi lên duyên giới. Như vậy thì ai mời đến thì người đó có thể giữ đi, phải không nè? Như vậy thì khi mà chúng ta biết rằng rồi mình ra không có hình ảnh của người mẹ, người chồng, người con và những cái người xung quanh mà mình phiền muộn á, nó chỉ là một thấm ảnh của tâm mình, thì lúc đó chúng ta hết hết thương hết ghét. Rồi lúc đó những hình bóng này không còn nữa, thì những hình bóng này không còn và làm duyên giới cũng không còn, phải làm nhiệt độ. Nhiệt độ chúng sinh mà không thấy có một chúng sinh nào nhiệt độ, tại vì chúng sinh này không có thiệt. Thành ra cái lối tu này là cái lối tu hàng ngày để mình điều tâm. Chúng ta phát tâm cầu vô thượng bồ đề mà cái tâm mình nó rối phát rồi, nhưng mà nó rối dữ lắm, rối vì những cái hình ảnh này. Thì muốn cho tâm được yên tĩnh thì phải thấy hình ảnh này không thiệt, tôi hiểu chưa? Nói nha, nó đâu có thiệt. Chẳng hạn giờ tôi nói về thầy nè, thử gì có hình bóng gì thầy. Tôi nói về cô tự quá với cô dự có hình bóng gì cô tự quá. Nhưng mà hình bóng gì thầy và cô tự quá đâu có phải là thầy và cô tự quá thầy. Đúng không nè, quý vị thấy không? Như vậy là mình cứ tưởng mình nghĩ tới ai là cái người đó thiệt. Thành ra mình giận hơn, mà quá ra là mình giận cái bóng của mình sống ra. Đúng không? Bạn hiểu được như vậy rồi thì cái lòng thương ghét nó bớt. Thì những hình bóng này phóng ra rồi thì mất. Mất, nhiệt độ có nghĩa là biến mất. Và lòng chúng ta cũng những tình cảm thương ghét cũng biến mất. Cho nên khi đó được gọi là thanh tịnh. Do pháp này gọi là siêu tịnh, biết tịnh chứ. Đúng không? Sao vậy cái khó lắm nha. Tại vì mình với cái bóng đó nó bị lộn với nhau. Mình cứ nghĩ mình nghĩ nhớ có cái người đó, tức là người đó mà sao không phải cái bóng của mình sống ra. Cái gì hết không? Thành ra chỗ này bên Phật giáo Đại Thừa mới tuyên chế tự chế nè. Thay vì nghĩ đủ thứ hình bóng này thì sao nghĩ tới Phật dùm đi. Nghĩ tới pháp, nghĩ tới tâm. Đó là thì cũng là những hình bóng cho mình nghĩ. Nhưng mà khi nghĩ tới Phật thì lòng mình kính trọng. Nghĩ tới pháp thì lòng mình kính trọng. Nghĩ tới tâm thì là mình kính trọng. Do đó mà cái tâm mình được tạm thôi. Đổi những niệm xấu thành niệm tốt. Còn đến cái chỗ mà đốt ráo là không còn niệm mà cái tâm niệm hơn, thì chính cái tâm này mới là cái trí huệ sáng suốt của mình. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Như vậy thì độ chúng sinh mà có khổ đau với ai đâu? Thật ra chỉ độ mình giữ. Đây là phương pháp giữ cho tâm mình an tịnh, cho nên hàng phục tâm và an trụ tâm. Đây là chút khó lắm nha. Tôi đã công xử tương la có một cái câu chuyện. Trong cái chuyện mà có vừa giao thoại xử đó, là có anh chàng đó nhậu nhẹ say xưa cờ bạc rồi thà hết chơi gia tài đi. Thành ra cán đời quá đi ra rồi đời xong tính nhà đời xuống dưới tự dọn. Thì trong lúc mà anh ta sắp sửa nhà xuống tự dọn thì ông đạo sĩ nó nắm cái chân ảnh kéo lên hỏi làm gì vậy, được không, người khó lắm, người chơi rẻ tất cộng xanh mà tại sao nó đi tự dọn. Thì anh này nói là con thương hết đầu đạt rồi, bây giờ mà có chuyện luyện vàng cho hết chết. Thì ông đạo sĩ nó chưa chắc có luyện vàng như cũng chưa hết chết thôi. Nhưng mà bây giờ để bù tiền ta cho ngươi một túi vàng này gồm 100 lượng, thử cho ngươi sống được bao lâu. Thì anh chàng này đáng lẽ tự giận, bây giờ có tâm điện giận mừng quá. Hàng ra anh ta đi về tính á, cái hồi mà thua hết chơi tự sản. Thì anh ta hứa với lòng rằng khi có một lượng vàng sẽ về cất nhà, vô đất làm ăn đàng hoàng, từ giả cái phòng bài không có đánh nữa, đánh nữa là chết. Nhưng mà bây giờ cho thứ vàng á, thì anh đi cái là anh đi ngang cái phòng bài nó không có quen miệng, vô đánh chết. Đánh một chút thôi chứ không có đánh nhiều. Và anh đánh chút cái là nó thua hết chơi cái tử đạt á. Thành ra chỉ trong vòng tháng thôi, ông lại đi lại cái cầu cũ để mà ngồi xuống cái tự giận. Từ khi thấy là thò đầu xuống dưới thì ông bà sĩ anh lại kéo ra, anh nói, ủa sao vậy? Đòi tôi vàng sống mà bây giờ ta cho cả trăm lượng vàng mà cũng đi tự giận. Anh nói, dạ con lỡ vàng, bây giờ mà có chừng một cái vàng thôi là con sẽ làm ăn trở lại. Con nhất định con bỏ hẳn cái nghề mà cờ bạc. Và để chúng bên ảnh trước một nắm tóc cho anh chứng minh. Đây là con lỡ một nắm tóc là con thề. Từ đây về sau có chết con không về phòng bạc. Thì anh đại sĩ anh cười, anh nói như thề thì ta cũng tâm được cái tâm trong mình nó biến đổi. Nhưng mà làm ơn cho có. Cái ông nó lộn cục đá, ông hô tầm xuống người ta, cá nó biến thành cục vậy. Anh nói thôi đem về đừng có tự giận nữa. Anh này đi về thì sai gì mua vụn gãy làm ăn vô thằng bài nữa. Vô thằng bài cái lại tháng sau anh nó lại ngay cái cậu nó tự giận nữa. Cũng gặp ông đại sĩ, anh nắm cái giò lên. Anh nói sao? Hai trăm lượng vàng mà cũng chưa đủ rồi còn đại chết. Tại nó con ngu quá đi, nghĩa là buồn mới ơi hết bố rồi, bữa nay con nhất định nước có một cây vàng thôi con sẽ về làm ăn đàng hoàng. Ăn đạo sĩ lượm cục đá nữa, thâu phép tới biến thành trăm lượng vàng, anh ta sắp túi lại miếng hết. Sáng sau lại lại cái cầu ra lại tự vận. Thì lần này gặp anh đạo sĩ anh mới ba lần rồi con, không lẽ con cứ ngồi đây bắt tất cả dĩa là. Thì anh chàng này mới nghĩ bây giờ con nghĩ vấn đề khi ăn khi thua, mà nó bộ thua nhiều hơn. Con muốn học được cái phép của thầy mà lệnh cục đá biến thành cục vàng, thầy chỉ cho con cái phép đó. Thầy ơi, hồi nãy nó nói cái phép đó rất dễ, nghĩa là chỉ cần con thấy mọi việc trên thế gian này được không thiệt hết, chỉ cần thấy rõ cái đó là đại pháp trên thế gian không thiệt thì con có thể biến đá thành vàng. Mà thành ra thì anh này nói gì cái đó cũng dễ lắm, cái bờ cờ bạc của con họ dễ thấy các pháp không thiệt hết. Để trước là già già, để sau thành ăn mày, để trước có cả túi vàng, để sau chỉ có túi cát. Con rất là nắm vững cái nghệ thuật nguy hiểm đó, thầy dạy con đi. Anh nói không được, thử mới được. Bây giờ con ngồi đây đi ha, thì con biết từ đây tới sáng nè, thầy sẽ dùng những cái hiểm cảnh xảy ra bên cái cầu này. Mà người con chỉ biết là những cái điều mà xảy ra hoàn toàn không có chuyện. Mà tới sáng mà con còn nắm vững được cái điều đó thì thầy truyền cho cái pháp là chỉ đá thành vàng. Thì anh dạng này cái pháp cờ bạc ha nó. Thành ra bây giờ muốn học cái pháp thuật mà biến đá thành vàng đó, anh đến ngồi anh thử, thì anh đứng ngồi đó đi. Và bây giờ có gì xảy ra cho thân con và tâm con đều là pháp của thầy, như hiểu diễn ra như pháp tuyệt đó. Quyết định con đừng có bao giờ thở lên một, đừng nói tiếng nào hết, hả con nói là con thua cuộc liền. Mà từ đây đến sáng mà con không thốt ra một tiếng nào thì thầy sẽ truyền cho cái pháp này chỉ đá thành vàng. Thì anh chàng này mới ngồi xuống, thì anh thầy bỏ đi. Thì ngồi đợi như thế đó, xuyên xuống ướt áp nó thì không thấy gì lạ hết. Chỉ thấy con có xe bò đi ngang, xe bò nó chở rơm. Ngang đó là cái anh đánh xe bò ngủ gục, khúc thuốc, rồi cái tàn thuốc nó bắt qua cái xe rơm, nó cháy trùng trùng lên, nó cháy tới cái tàn. Thì anh này nắm vững, à, anh thầy thử làm đây. Nó cháy cái cầu rồi nó cháy, nó cháy ảnh luôn. Thì ảnh nó cháy mình cái xe nó không nóng nổi gì hết, tại vì mỏng mà. Cháy tươi hết rồi cái lời, cái xác của ảnh trùm chưa rồi nhớ xuống trong rồi cái hồn bay giật giờ, cái là đầu tay làm con của ông Lâm Thủ Tướng. Hồi hai gái tới hồi sinh ra đời thành tư giáo thiệt đẹp, ông cứ nắm dựng đây là có ông thầy, ác hiểm á. Thành thầy nhất định không nói. Thì sinh ra cho đến năm cô này được 18 tuổi thì gả chồng cho một vị trạng nguyên. Thì hai người ăn ở với nhau được một đứa con trai, thì cô này cũng nhất định không nói đây là hiểm. Nhưng mà bữa đó ông Quang trạng nguyên á, ông đi với bạn bè ông mới nói là vợ anh nó biết nói, con trai là không biết nói. Nhưng mà khi vợ ông thầy nó nói. Thì ông chồng nhậu sao về nhà mới đầu bắt bà vợ ra nói bây giờ mình nói với tôi nghe một tiếng, mình không nói tôi giết con cho thầy con. Thì cái ông chồng đó con thân xác của cô gái cũng nói là đây là hiểm, không nói. Thì ông chồng mới tức quá xách cái đứa con ra nói bây giờ mình không nói là tôi xé cái đứa đó ra là hai nha. Thì ông này cũng nói là hiểm, ông nói. Nhưng mà khi nào quên thì thấy đứa đó nó nói nói kêu nói ơi ba xách xé chân con. Thì ông chồng nó vô hai cái chân đứa con ra xé thì cô này quên hết. Rồi lai lên áo và tí thì thấy mình ngồi trên thời trở lại ông đại tử nó con nhớ rồi con rồi có chuyện mà mình thấy nó rất kìa là chúng ta có thể đi qua tất cả những chuyện trên duyên đặc biệt nhưng mà động tới cái tình cảm mà mình nhớ thì xé con ta được mà xé con mình không có được đâu. Thành ra chỗ này phải nhớ thấy các pháp là như hiểm. Ví dụ thấy nè, ví dụ đưa ở trước mặt tôi mà nói là như hiểm thì không được. Đang có, nhưng mà bây giờ những cái bóng trong tâm mình phải thấy là như hiểm, thấy được cái này thì có thể bắt cát biến thành vàng được. Mà chúng ta giới thường thường, nếu có dụ sao cái tụi tôi vô mà ngồi thiền thì hồi mấy thời gian đầu mà tôi ngồi trên núi ngồi chút nhớ nhỏ tắt không, mà rõ ràng những cái bóng đó là tự mình hiểu ra, rồi tự nhiên mình nhớ mình khóc. Còn những người bạn, những câu nói mà hàng ngày đứt lòng và nó trong đứt ngồi thiền nó là ôm trở lại, nghe tiếng nói, nghe tiếng cười, thấy cái nét mặt, thấy cái nhướng môi bậm môi của họ mình thấy rồi mình tức. Mình quên rằng nó là như vậy, phải không? Thành ra cái câu chuyện đó là ông chàng này phải làm sao nhớ rõ là như hiểm. Còn mình ở đây thì cũng có ai đóng gì hết, mà chỉ biết là những hình bóng hiện ra mà khi họ không có trước mắt mình, cái đó không thiệt. Đó là như thế đó có thiệt. Mình cứ chịu hai ba người hỏi có thấy gì đó không? Không thấy. Thì ví dụ nhớ cái bệnh mà mấy bà già hay nói tôi gái mất bố, và tối ngày cái rùi nói chuyện với một người nào đó mình không thấy. Phải không? Nói chuyện rồi thương yêu, chiều chuyện rồi giận hờn, biết trong giờ mới chơi này. Mà cô đó tự tạo ra một người trong tâm và nhớ về thương. Còn mình thì không mất một thằng bố và mất trong tâm thằng bố. Chứ mà mình lát nhớ người này, lát hờn, nhớ người kia giận, rồi nghĩ đến người nọ buồn. Thì rõ ra là những thằng bố nó hỏi mình cái gì. Thằng đó cái người mà mất một thằng bố thì mình gọi là khùng. còn cái người mà bị chi phối bởi hàng trăm hàng bố đây thì Đức Phật không cho hai chữ đám đồ đó là điên đảo, nó nặng hơn cả cùng nữa, cái gì thấy không nè. Thành ra ở chỗ này làm cho cái tâm mình an trụ, làm cho tâm an tĩnh là phải thấy những cái đó là nguy hiểm, phải không nè. Và đang nhớ khi mà tôi đang đứng trước mặt quý vị đây mà quý vị thấy cái này là tạm có không có hiểm nè, nhưng mà khi trở về rồi mà còn nghe tiếng của tôi văng vẳng, thấy hình bóng của tôi, cái này là nguy hiểm. Mà hiểu thì giận hờn chứ nó mất tâm, phải không? Thành ra cái anh trong câu chuyện mình thấy anh chàng này á, chỉ cần một điều thôi là có thể điểm cắt thành vàng, điểm đá thành vàng, thấy cát khác là nguy hiểm. Mà là ghét, ghét là dùng quên mất nè, vô đứa khác là quên nè. Quý vị thấy không? Hồi mình ngồi thiền rõ ràng trước mình là cái đàn Phật, mình ngồi đây không có ai hết, xung quanh là bạn bè. À, ngồi một lát anh ta đi về quê, thăm cha mẹ bà con mẹ cả thế ra hết rồi gây gỗ trong đó. Như vậy thì những cái bóng này phải độ đi tâm nó an tĩnh. Vậy hiểu đoạn văn này chưa? À. Giờ đọc đến đoạn tiếp nữa là nên diệt độ cho tất cả chúng sinh mà không thấy có chúng sinh diệt độ. Dù tới sao, dù đồ tát nếu có tiếng nhã, tiếng ngôn, tiếng chúng sinh, tiếng thọ giả thì không phải là đồ tát. Trong khi chúng ta ngồi mà mình thấy có mình, có người, có nhiều người và có cả một cảnh đời trong cái mộng như thế đó thì người đó không phải gọi là đồ tát mà là thằng tôi quên rồi. Quý vị thấy không, mình ngồi đây có tự nhiên cái rồi mình thấy cảm thấy bình dương, mình thấy cha con chồng vợ nội ngoại hai bên rồi mình nói chuyện rồi mình thương mình ghét, có mình, có người, có một số đông người là chúng sinh, rồi có một quãng đời đang sống đó là phải lẽ. Như vậy thì có một hiểu cảm hiện ra mà chúng ta cho đó là thiệt và khởi vui buồn giận ghét thì cái đó gọi là mê. Mình ngay lúc đó là chúng ta độ được, thấy rõ cái cảnh đó là giả thì chúng ta không có thương ghét càng hơn, thì khi đó gọi là đồ tát, tức là không chắc đúng tiếng, thấy không nè. Bây giờ người tới sau người tu bồ đề Phật không có pháp gọi là vô là pháp tâm vô thượng bồ đề, tức là đừng có tưởng có cái pháp nào là tâm nào gọi là pháp ra, tại vì tâm có pháp thì có thế, mà chỉ có biết là khi nào có trí huệ thì không khổ, không vui, không buồn, không sầu, mà quên một chút thì nó mất. Thành ra ở đây không có pháp gọi là pháp tâm vô thượng bồ đề để mà đi kiếm. Ý ông nghĩ sao, Như Lai lúc ở chỗ Phật Nguyên Đăng có được có pháp vô thượng bồ đề chăng? Tôi bồ đề chưa, như con hiểu lời Phật nói thì Đức Phật ở chỗ Phật Nguyên Đăng không có pháp được vô thượng bồ đề. Phật nói đúng rồi, đúng rồi, này tôi bồ đề, Phật không có pháp Như Lai được vô thượng bồ đề. Này tôi bồ đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng bồ đề thì Phật Nguyên Đăng sẽ không thọ ký cho ta rằng sau này ông sẽ thành Phật Thích Ca, mà vì không có pháp cho nên mới thọ ký. Thì chỗ này tôi ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi học kinh ở đây, đó là trong túi mình đâu có chừng 2.000 đồng bạc, còn lá tôi đứng dậy có thấy 2.000 đồng bạc mình trong túi mình rớt ra, thì ví dụ đứng dậy túi thì có lo lên là tôi thiếu được 2.000 đồng thôi. Nếu nói từ túi mình rớt ra thì mất cái gì mình nói mình thiếu được, chừng nào đầu túi cái người bên cạnh đó, mình không có mà mình lượm được thì mới gọi là được, phải không nè. Thành ra chỗ này á, nếu mà cái trí huệ đó là nó ở ngoài mà mình lượm á thì mới gọi là được, còn nó là cái có sẵn trong nhà mà vì quên cho nên nó mất, mà vì chúng ta vượt trực nhớ là nó còn cho nên gọi là không được. Đây được là một cái bên ngoài mình, mà cái này là có sẵn nè cho nên gọi là không được. Rồi tiếp theo đoạn kế, tại vì nếu là được á thì không thọ tướng cho sẽ thành Phật, tại vì pháp gì có được thì có mất, phải không? Ví dụ như bây giờ đó mình thấy là một người đi học á mà nói độ, họ khoe lúc nào họ cũng khoe là tôi đã đậu bằng cấp tứ tài, đậu bằng cấp chủ nhân. Người này chưa xứng đáng lãnh bằng cấp tứ tài và chủ nhân. Họ có đậu đó nhưng mà họ phải quên, họ làm như một người không đậu, không khoe bằng cấp thì nó xứng đáng là người có học. Và cái người mà luôn luôn khoe là cái người này đó là họ làm được đó. Giống như hôm trước tôi nói ví dụ mấy đứa lớp tốt á, cái mộng này mặt cửa đến tiền. Ví dụ nói là đúng rồi, lâu lâu có đem gửi máy gửi bà nội thì nhớ con gửi bao nhiêu đó. Mà tại sao nó đúng như vậy là vì nó mới được. Còn những loại người nhà giàu thật sự có gì đừng có mong mà đặt họ đến tiền, họ còn làm chèn làm như thế nào nữa, phải không? Thật ra cái người mà có đạo đức thật sự, người đó không thấy mình có đạo đức, không thấy được. Mà cái người mà khoe người khác được, rất là cho cái miếng khoe người này là khí giả, người này mới được, có gì hiểu chứ. Thành ra chỗ này nó cũng giống như vậy. Rồi đoạn tiếp nữa là nhưng mà Như Lai được vô thượng bồ đề, này tu bồ đề, cái sự học mà được đó, cái đó không thật, không hư. Này tu bồ đề, Như Lai được vô thượng bồ đề đó, mới ở trong đó không thật, không hư. Cho nên Như Lai nói tất cả pháp đều là thật pháp, tu bồ đề có gọi là tất cả pháp, cái đó không phải là tất cả pháp, nó mới gọi là tất cả pháp. Chỗ này mình thấy khó hiểu. Phật nói là Phật không được, rồi sau đó Phật nói có được, đó không Phật không được. Đó nè, tại vì nó lừa hay cái đối đãi, cái Phật đối với cái hư, cái được đối với cái mất. Nhưng mà cái trí tuệ này là một cái chắc chắn vượt khỏi ngoài cái đối đãi thì và hư phải là lấy thật và giả. Đó nè, thật ra chỗ này mình thấy nè, nếu một người có trí tuệ rồi thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Còn một người mà chưa có trí tuệ thì chỉ cái pháp đó giấu trong kinh, trong chùa và không có ở nhà mình. Thật ra mình cứ lâu lâu phải dành tiền vô chùa kiếm cái pháp đó. Cái gì để ý rồi. Đó nè, chẳng hạn như là tôi nhớ hồi đó tụi tôi mới lên Bát Nhã thì thầy đưa ra cái quy luật rằng người nào mà lên Bát Nhã rồi là không được giữ tiền riêng, không được ăn chùa, không được xuất sắc, chỉ chỉnh tôi, không được học, thì tụi kia tôi cho cái đó mới là đúng con. Nhưng mà sau đó thầy mới đổi trở lại là phải tu, phải học, phải lao động, phải phân hành, phải chiếu pháp, phải độ sinh mới là tu. Thì mình thấy cũng đổi đi. Mà tại sao ông thầy mà đưa ra hai chủ trương, hai đường lối mâu thuẫn là vì từ cơ từ xã hội. Thầy phải những cái điều đó chỉ phát xuất được từ trí óc giác ngộ của một người thôi. Một người đã giác ngộ chứ, phải không nè. Chẳng hạn như quý vị giờ ở nhà, chẳng hạn giờ ở đây tôi sai được kêu ra chợ mua thơm và đặt hàng vì nó canh vô. Cái cổ ra mãi không thấy thơm đặt hàng, cái cổ về tôi nói là không có. Tôi mới nói là sao thì nói trong rau, tôi chạy ra ngoài tôi nó không có rau, tôi chạy về thì cái người mình không có chứ. Cái số của mình là phải biết bữa nay mình đi ra ngoài đó mua món đó nấu mà không có mình mua nó có thì gọi là người có chứ. Còn cái người chửi đâu làm đó mà ngoài cái lời chửi ra không biết gì hết, người này chưa có chứ, chỉ là không biết thôi. Cái gì hiểu chứ. Như vậy thì bây giờ giả sử chúng ta có dòng điện mà cái đèn nó tắt thì chúng ta có thể dùng dòng điện sao những chuyện khác chứ không phải là bắt buộc chuyển đốt đèn thôi. Và cái người mà chỉ cho cái pháp đó là cố định dùng cái đó hoặc khác luôn không biết thì cái người này gọi là tầm số, phải không nè. Như vậy thì mình thấy hiểu được cái này rồi đó. Ví dụ bận bộ đồ nè, ví dụ nhớ trước 75 ai đi chùa không bận áo dài mặc kỳ dữ lắm, mà bây giờ ai đi chùa bận áo dài cho nó biểu á, phải không nè. Chỉ có mười mấy năm mà người ta đã đổi rồi. Hồi xưa tôi nhớ khi tôi còn đi học á, tôi đi chợ Sài Gòn mà tôi bận áo ngắn mà lên bị đem lên cái hội đồng kỷ luật trong trường. Hồi xưa học trường nữ đó, họ nói là con gái lớn rồi đi ra đường mà bận áo ngắn coi cho được, mà bây giờ đâu có ai mặc áo dài. Như vậy thì một cái áo còn thay đổi theo thời trang, theo quan niệm, theo con trâu, nghĩa là mình khác tu. Nếu chúng ta thấy nhất định tu là phải ôm bát cạo đầu đi khất thực trời đường mới tu, ngoài ra không tu thì cái này gọi chắc là pháp đó phải là pháp. Và bây giờ chúng ta biết cái pháp đó là uyển chuyển, cho nên pháp đó không phải là pháp mà phải uyển chuyển cái gì, phải không nè. Như vậy thì giả sử trong thời mà chúng ta có thể vào chùa tu được, có thể tu y thật theo đức Phật thì mình theo pháp đó. Nhưng mà trong thời khác chúng ta có thể ở nhà tu được cái gì, phải không? Thành ra chỗ này Phật mới nói nè, cái pháp đó không có cố định. Và pháp ở đây chỉ là tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì có từ tụi tôi hỏi thầy tại sao tất cả pháp đều là Phật pháp, thì thầy nói giả sử như tụi con đứng trước chùa mà tâm tụi con thanh tịnh, không bị suy tấn bởi tham sân si thì đang hành động cốt truyện đó được gọi là Phật pháp. Phải không nè, dù là cốt truyện không có dính dáng gì đến cái chuyện tu hành hết, nhưng mà vì tâm thanh tịnh cho nên được gọi là Phật pháp. Pháp của người giác ngộ. Còn giả sử như tụi con lên chùa tụng kinh mà tụi con cầu tụng kinh để cho Phật tử cúng cho nhiều đó, thì cái này là pháp này để tăng trưởng lòng tham, thì Phật pháp gọi là sinh pháp. Cái gì thế nè. Như vậy thì giả sử như ốc ta đi đâu á là thuốc, mình nhức đầu mà uống hết bệnh thì gọi là thuốc, nhưng mà uống để tự giận á thì nó là thuốc lạc chứ, phải không nè. Từ theo cách sử dụng của mình mà một pháp biến thành pháp hay là không biến thành pháp. Như vậy thì cái nơi tôi nói giả sử như mình là người Phật tử, mình phải kinh doanh để sống, không không sinh phẩm làm lấy gì mà ăn, ăn là có thực mới được đạo mà. Nhưng nếu mà vì lòng tham mà mình kinh doanh để thu góp tài sản về bảo thủ cho mình đó thì cái này là phi pháp. Nhưng mà mình thấy cái trong chuyện này đáng lẽ mình không làm cũng được bao nhiêu đủ sống rồi, nhưng mà phải mở rộng cơ sở ra để có nhiều người làm sống mình cùng sống với mình. Ví dụ cơ sở của mình là 1 triệu mai thì chỉ có 4 người sống thôi, mà mở 2 triệu mai thì được 10 người có công ăn việc làm. Thì vì lòng thương những người xung quanh mà mình phải lo theo cái công chuyện đó, thì chuyện này là vì lòng bi chứ không phải là vì lòng tham. Thì người xung quanh có thể dòm mình nó giống như là mình tham vậy đó, tự nhiên bày ra cho nó cực, nhưng mà thật ra là vì lòng thương thì cái này vẫn gọi là thật pháp được. Thì cái trí để khởi ra cái dũng và cái đi, phải không nè. Thì phải có sức mạnh kiên nhẫn mới có thể thực hành cái lòng từ bi đó ra được. Cái gì hiểu chứ. Thành ra cái phạm vi của một người xuất gia thì nó nhỏ. Có người tôi bền ông thầy của tụi tôi thế này là thầy ổng nặng nghiệp á, còn một tuổi với ổng là người ta được nhập thất nghỉ ngơi, còn ổng thì lập 5-6 thiện viện cả mấy trăm đệ tử, thành ra lo hoài tới già cũng chưa được nghỉ. Đó nè. Nhưng mà giả sử ông thầy đó mà có, tức là thầy nếu mà ở một mình á thì vẫn có thể được cái gì, nhưng mà vì thương đệ tử, vì thương những người xung quanh, không biết các tôi mới lập ra tôi khỏi thế này. Lập ra không phải bành trướng cảm ngã, bành trướng cái lòng sao, mà lập vì thương, vì muốn dắt dẫn người ta tu học, thì hành động này không phải là thật pháp. Đó là không như là cháu cho chuyện chúng tôi rồi, nhưng mà là thật pháp. Cái gì thấy chứ, phải không? Thành ra chỗ này Phật pháp không phải là một cái khuôn cố định, mà từ theo chúng ta sử dụng. Cũng cho là tham là sân, thì Phật pháp biến thành sinh pháp. Và nếu là sử dụng với lòng thương, cái gì? Lòng thương và lòng vì thương đó, thì cái đó biến thành Phật pháp. Thì như vậy thì Đức Phật đưa ra nói rằng Ngài Ăn Bà tu đi và sẽ cứu cho 500 bà tiên. Cái này là phương pháp rồi, ai mà đi tu đi cứu vợ. Đó nè, và chẳng hạn nhân cách của Bạc muốn tạo con trai đó, con như đến chùa nghe kinh đi họ bác tu ba phải xả bao nhiêu làm tiền về. Thì ai mà tu muốn như vậy, nhưng mà vì thương mà lập ra những cái này. Cho nên những cái chuyện phương pháp đó biến thành Phật pháp. Ví dụ hiểu chứ, thật ra nắm vững cái này rồi thì chúng ta biết cái gì khác xuất từ cái tâm ích kỷ, tâm tham và tâm sân. Thì dù hành động đó mọi người xung quanh tán thán, hợp với kinh điển vẫn gọi là sinh pháp. Còn nếu là hành động mà mọi người xung quanh đều lên án, nhưng mình biết phát xuất từ lòng thương của mình, từ cái trí huệ của mình, hành động này vẫn gọi là Phật pháp. Có người hiểu chứ? Thành ra từ đây mình mới thấy là ở đại thừa mở ra cái lối tư này. Theo đúng tinh thần của kinh điển tiểu thừa đó, chúng ta không được uống rượu, không được ăn thịt, không được quan điểm, tại vì mấy cái đó là nó làm cho mình thấy thất bại tâm và mình bị dục nhiễm. Nhưng mà kinh lạc điển đại thừa thì một người Phật tử phải trang điểm thật đẹp. Có khi ăn thịt, có khi uống rượu, có khi đánh bài, có khi cờ bạc, nhưng mà không phải vì mê say những việc đó, nhưng mà vì muốn độ những người đó mà giờ trong những cảnh đó. Cái người thấy muốn độ ông nhậu thì nó nhậu với ổng, có độ mấy người ăn rượu uống thịt, ăn thịt uống rượu phải đồng sĩ họ phải nói nghe chứ. Mình muốn độ những người trang điểm ưa đẹp thì chúng ta phải làm đẹp chứ. Cái người hiểu chứ, nhưng mà ở đây hồi xưa khi là thần thơ đó, chúng ta làm những chuyện đó vì thích trang điểm mình để là thiên hạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm như vậy là mình thương. Một người cha có thể là không có ưa chơi đá banh với con, không có ưa chơi những trò chơi tốt nhất, nhưng mà vẫn ngồi chơi với con để tạo cái tình thân mà hướng dẫn nó. Đó là thì đó có thể nói ông cha này ham đánh lạng, ham bạc lon, ham nhảy vô mà đi theo tụt nhất chơi. Nhưng mà chơi để tìm hiểu và tìm cách hướng dẫn với con, thì cái đó là hạnh bồ tát. Cái người hiểu chứ. Thật ra từ đó vì sao mình mới thấy nè, kinh điển của đại thừa viết những hình ảnh Đức Quan Âm là người đánh cá, Đức Quan Âm làm tỷ nữ, Đức Quan Âm làm hoặc là ngài tổ hiền đi vào trong những quán rượu thế này thứ khác, đó là những vị bồ tát hiện thân vào trong ngũ dục để độ sinh. Do đó là theo cái tiêu chuẩn tất cả pháp đều là Phật pháp nếu người đó giác ngộ, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình nghe nói có người nào đó cháu tay cháu chân người ta lại mổ bụng, thì khi nghe nói như vậy thì mình nói là người đó là ái, phải không nè? Nhưng mà có những người cháu tay cháu chân người ta để mổ bụng mà chúng ta thêm ông bác sĩ đó, cái này ổng chói tay chói chân người ta ổng mổ bụng ổng lắc chuột lắc gan trong đó mà phải đóng tiền trước nha, vô nam nữ chầu chực mới được là phải có hơn ổng nữa, là người hành động ra là cứu người. Có gì nữa chứ, phải không ạ? Thành ra có phải tất cả pháp đều là Phật pháp không? Nhưng mà khi mà chúng ta cố chấp một pháp nào, mình cứ nhất định pháp của mình là đúng, pháp người ta là sai thì làm. Cho nên Phật nói nhưng mà cái Phật pháp đó, tất cả pháp không phải là tất cả pháp, đó mới là tất cả pháp. Khi cần dùng thì dùng, mà dùng xong rồi không cần nữa chúng ta vẫn có thể bỏ, rất là uyển chuyển. Chứ phải cứ nhất định có cái khuôn đâu nha. Giờ Phật muốn trách nhiệm lại cái trình độ của Ngài Tu Bồ Đề, cho nên Ngài hỏi cứ như có người thân thể to lớn, Ngài Tu Bồ Đề chẳng nói liền, con hiểu rồi. Thân thể to lớn, mà không phải là to lớn, đó mới là to lớn. Tức là các pháp dùng tạm tương đối thôi, chứ không có tuyệt đối khẳng định. Và bây giờ Phật nói Bồ Tát đơn như thế, nếu Bồ Tát nè nghĩ như thế này, ta sẽ vượt độ cái vô lượng chúng sinh thì không gọi là Bồ Tát. Mình nói mình trở con á, còn không phải là Bồ Tát. Người tới sao, người Phật không có pháp gọi là Bồ Tát. Không có pháp nào gọi là Bồ Tát hết, mà chỉ là pháp nào phát xuất từ tâm tham, tâm sân thì gọi là chúng sinh. Phát xuất từ tâm từ, tâm đi, pháp đó gọi là Bồ Tát. Cứ hành động không khác. Chẳng hạn như cô tự á, giả sử tổ tổ trước những cái cuộc đi học này là gì tổ háo danh. Và nếu người ta khen trở là Phật tử thượng thầm thế này thế khác, trở thành chúng sinh. Nhưng mà vì thương những người sống trong thiền não, chưa biết cách thoát ra, trở bất tình trong thiền não, của học tập pháp của bất thiền não, trở tổ chức chuyến đi này thì trở là Bồ Tát. Còn Bồ Tát là phạm phu tự tổ biết chứ không ai biết hết. Nhưng mà khi tổ đi khen người này người khác đối tôi là Bồ Tát này, tôi giúp người ta học sinh thế này thế khác, thì trở là lọt ra chúng sinh rồi. Mà có định hay khoe đó là thấy dân dần, phải không? Như vậy thì mình thấy là rất khó biết người nào là Bồ Tát, không là Bồ Tát, mà từ cái động cơ người đó phát tâm. Cho nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Nếu Bồ Tát nghĩ rằng ta sẽ trang nghiêm Phật độ thì không gọi là Bồ Tát. Tức là có cái ta đó, có mình đó ha, thì không phải là Bồ Tát. Vì cái sai Như Lai nói trang nghiêm mà chẳng phải trang nghiêm, đó mới là trang nghiêm. Tức là hành động không có một cái gì có tính chất cứng nhắc cố định hết, mà phải uyển chuyển. Cho nên làm xong rồi phủ định, làm mà không nghĩ mình làm, cái đó nó thật là hành Bồ Tát. Tôi là đề Bồ Tát không đạt, vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Tức là cái pháp vô ngã đó, không có một hình tinh nào không vô ngã, tức là không còn bệnh suy dục bởi tham sân và si, thì đó mới thật là Bồ Tát. Phải không? Như vậy thì bây giờ mình thấy nè, tóm lại như cái nơi này mình học đó, cái thể là trí huệ, nhưng mà cái dụng là bi và dũng hay là nhẫn. Thì bây giờ cái thể thì không thể thấy, nhưng mà cái dụng là cái bi, cái nhẫn chúng ta có thể thấy. Thì rút lại bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, đối với tiền bạc, thân mạng, tài sản, những cái đó đều không bằng trì kinh. Mà trì kinh ở đây tức là sống với trí huệ của mình. Mà làm sao sống với trí huệ của mình? Là tâm bình trụ là khó cần, phải không ạ? Ta nói tóm lại là bình thiên giới, thiên giới bình để lòng. Thì bây giờ giả sử như vừa khỏi thiên giới mà mình bỏ thì tỉnh rất mạnh, mà thiên giới lại lên quá thì mình dùng cái niệm Phật thì chú tụng kinh để mà cái tâm thiên giới nó nhạt đi, thì đó cũng là loại trì kinh này, phải không? Còn trong đời sống hàng ngày của mình, nếu bất cứ hành động nào mà bị khứ sự bởi tâm tham, tâm sân, cái này là phàm phu, mà được khứ bởi trí huệ và từ bi thì cái này là Bồ Tát. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Giờ 3 giờ rồi, không quý vị về được rồi.
Từ ngày mai là xong trên chuyên trang rồi thì bắt đầu từ khi tôi muốn dự học kinh như mắt Phật. Các bài đầu tiên, những bản kinh do thầy chủ sư chỉ thầy tập chứ. Nói về cái lối áp dụng pháp tu cho hệ thống người tu sĩ, thầy đức đầu tiên nói tôi sẽ gọi là cho tu sĩ nam, nên dự học các quý vị thì quý vị cũng được. Cảm ơn từ ngày tới ngày mai trong ngày đáng nói những quý vị nam tập thực hành. Cảm ơn tu sĩ nam tập. Thứ thầy tiến cho kinh chuyên trang. Người đánh thẳng thứ chuyên hướng nghị thắng. Người tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có nghiệp mãn thương ơn mặt thấy con như là có nghiệp mãn. Người tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có thiên mãn con thương ơn mặt thấy con như là có thiên mãn. Người tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có hệ mãn con thương ơn mặt thấy con như là có hệ mãn. Người tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có pháp mãn con thương ơn mặt thấy con như là có pháp mãn. Người tôi bồ đề ý lo nghĩ xa như lai có phật mãn trang chưa con thấy con như lai có phật mãn. Người tôi bồ đề ý lo nghĩ xa như trong tâm hồn có bao nhiêu pháp phật có bảo đó là pháp chân chưa con mà thấy con như lai bảo đó là pháp. Người tôi bồ đề ý lo nghĩ xa như trong tâm hồn có bao nhiêu pháp thì có một số lượng tâm hồn bằng số pháp đó. Rồi có những thế giới của chư phật bằng số của bằng số pháp trong những trong tâm hồn ví dụ trên, thì như thế đó có nhiều hay không, cho nên mà thấy con rất nhiều. Phật bảo tôi bồ đề, trong các cõi nước đó có bao nhiêu chúng sinh, nếu nó có bao nhiêu thứ tâm thì Như Lai đều biết chắc chắn. Hả? Vì tối sao Như Lai nói các tâm đó đều là chẳng thể tâm, đó mới gọi là tâm. Vì thế sao thì tôi bồ đề, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm bị lai không thể được. Thì tôi bồ đề ý anh nghĩ sao nếu có người đem bảy báo đầy cả thế giới tam thiên đại thiên dùng để bố thí, thì người đó do nhân duyên đó có được phước rất nhiều hay không? Thưa văn bậc Thế Tôn, người đó do nhân phước rất nhiều. Thì tôi bồ đề, nếu phước rất mà có thiệt thì Như Lai không nói là được phước rất nhiều. Do phước đức không có thiệt nên Như Lai mới nói là được phước đức nhiều. Người tôi bồ đề ý anh nghĩ sao Phật có thể do sắc thân đầy đủ mà thấy chân, chư văn bậc Thế Tôn? Như Lai không thể do sắc thân đầy đủ mà thấy, vì thế sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ tức chẳng phải là sắc thân đầy đủ, cho nên gọi là sắc thân đầy đủ. Người tôi bồ đề ý anh nghĩ sao có thể do đầy đủ các tướng mà thấy Như Lai chân, chư văn bậc Thế Tôn? Như Lai không thể do các tướng đầy đủ mà thấy, vì thế sao?
Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng phải là các tướng đầy đủ, đó mới gọi là các tướng đầy đủ. Như vậy thì qua đọc qua cái bài kinh này chúng ta thấy rất là lạ. Cái lạ là đối với cái dân tộc của Việt Nam mình á, cái ngôn ngữ mình giản dị, nó không có nặng nề về triết học như dân tộc của Ấn. Thì quý vị nhớ khi nói một bản kinh á, thì người ta nói vào cái đối cơ, tức là vào cái tính chứng hiện tại. Thì khi mà Phật nói bài kinh này hay là những vị kết Phật bài kinh này thì người ta nhắm vào những vị Phật tử của thời của Ấn Độ thời trước. Mà dân Ấn Độ thì họ mê triết lý dữ lắm. Còn dân Việt Nam mình thì đối với triết lý thì còn không có ưa. Cho nên đọc những cái này mình không có hiểu. Cho nên các vị thiện sư có nói với câu thế này: chúng ta rất dễ leo lên trời mà rất khó tụt xuống đất. Leo lên trời tức là chúng ta đi theo những triết lý cao xa, tới trên mây á. Nhưng mà làm sao để áp dụng nó vào đời sống hàng ngày các vị đó rất khó. Các vị hiểu chứ? Thành ra học về Như Lai, về những cái bản kinh thiên ca bát nhã thì thường thường thì những cái ngôn ngữ cũng như triết lý đưa chúng ta lên rất là cao, nhưng mà làm sao kéo nó xuống cái đời sống hàng ngày để thực hành thì cái điều đó rất là khó. Cho nên ở đây nếu nói dạy mà học về cái theo lý tu học thì nó khác, còn lý thực tử thì tôi nhắm vào là làm sao thực hành trong đời sống hàng ngày. Thành ra dạy đời kinh như thế này, nếu nói đúng thì cái cách dạy tôi chưa đúng là dạy kinh, chỉ là mượn kinh làm cái trường để chúng ta chuyện những lời Phật dạy nhất giản dị về đời sống của mình, làm sao để chúng ta bớt khổ và sống thông cảm với nhau trong cái đời sống gia đình, biến cái gia đình mình thành bảo tàng. Thành ra cái lối dạy kinh mà tôi áp dụng cho những Phật tử nó chưa Phật là thường tiến dạy kinh, tức là không có đi vào những cái nghĩa lý cao siêu của kinh mà chỉ rút ra thực tiễn. Cũng như chiều hôm qua tôi có tiếp tục vào Phật tử ở Sài Gòn thì tôi có nhóm Phật tử đó họ đi đến nhiều lần rồi, tôi có nói về thiền và nói là việc qua rồi đừng nhớ, việc chưa đến đừng lo, nghe gì nên học tử. Thì có vị Phật tử một vị thiện nam về nơi sống cảm thấy nổi tùng, họ mới nói thế này: tôi đi đâu đi ra thiện tiến thì vô cái này cứ nghe cô với thầy cứ nói quá khứ qua rồi đừng nhớ, chưa đến đừng lo. Mà nói thiệt cái chuyện quan trọng tôi đây là tôi xin lỗi, tôi có 10 đứa con này, cái vấn đề đây là cơm là gạo, chứ không phải vấn đề là quá khứ tâm hiện tại. Cô không nói cái chuyện mà giải lý chính mình cơm lọc cho tôi, cô cứ nói là cái tâm mà nó thanh tịnh nó bệnh cái chút cao xa mà tôi cứ vấn đề khen chốt là tôi phải lo cho con cái tôi nè. Mà bây giờ tôi không khởi vọng tưởng, không lo lắng quá khứ hiện tại tôi lo, làm sao mà tôi kiếm gạo cho nó ăn được. Thành ra yêu cầu cô dạy cho cái áp dụng mà kiếm ra gạo đừng có mà nói tôi thì thiệt là ông nói rất là thiết thực. Mà tôi xin thưa là cái vụ mà kiếm gạo thì cho các tôi giới cho quý vị Phật nói nhớ những bài kinh á, Phật có nhớ bài kinh không chứ mình học á, là Phật nói một người Phật tử á, thân bệnh thì có, mà thân bệnh thì không. Và vậy hôm qua đó cái nhóm Phật tử đó tới thì tôi có đem cái ví dụ của bé Phương, nó làm ở tự tỉnh đường á, xin về nó kể tôi nghe. Nó nói là con làm về tự tỉnh đường trong tâm niệm á, thì có mấy bà già vừa vô là năng nữ quan tâm dùm, con mới gắn niệm vô là bá la không cần, đó là đi mua Phật tại đủ khí học hết trơn, đủ con tóc đi, mà tóc thì đã đủ tâm dùm. Mà con lên á thì bác chỉ niệm Phật, mà niệm Phật mà con không tắt thì bác chửi con. Cái có nhiều khi là nó cũng được, nó nghe ba la quá, nó rút điện nó tắt đi. Mà quý vị biết cái dòng điện khi mà châm vô tay mình á, thì nó đau. Mà hả vừa tắt xong á, thì nó hết đau. Mà nó tắt cho bà biết, mà bà đưa ngay ngay lai, ngon chén thì nó ba la được hơi gần 5 phút. Nó nói thưa bà, nín đi tôi tắt rồi. Thì lúc đó bà mới tự lỏng lẽ, nó nói ủa sao không nói là nãy vừa la xong bị nó. Quý vị thấy chứ, thành ra tôi mới mượn cái ví dụ đó để tôi nói. Ví dụ như bây giờ mình là Phật tử đi, gặp những cảnh nghịch và thuận, nhất là cảnh nghịch. Cảnh thuận thì không nói gì, cảnh thuận thì mình vui vẻ, cười hả hê lắm. Nhưng mà cảnh nghịch là mình phải la gì, mình phải buồn, phải nổi sân đủ thứ. Thì cái đó là phải có rồi, mình chưa thành thánh rồi. Nhưng mà giả sử khi người ta tắt điện rồi đó, thì đừng có la. Chứ sao nữa là tại mình la con đó, chứ không sao. Nếu dòng điện nó chăng vô đau á, thì mình la là cái đó là phải đành rồi. Ai có thân là cũng phải đau hết, phải không nào? Nhưng mà nếu mà bây giờ dòng điện đã tắt rồi mà mình la nữa thì cái la này là cái la mảnh nữa chứ. Thành ra bà già đó bà la rồi bà còn quay là bà nói sao con tắt xuống cho tôi hay. Để rồi tôi la xem như vậy, mà thử con đã tắt hết la đi coi đừng la, mà bà luôn ngon chớ bà la là. Thành ra trong đời sống mình cũng vậy. Ví dụ như gặp những chuyện buồn, cái mơ lúc 7 giờ có một người bạn đến nói những lời nào đó làm cho mình thấy sức não. Thì ngay lúc bà nói lời đó mình thấy khổ, thì khi đó mình giận, mình buồn, thì lúc đó có như là mình luôn ngon. Nhưng mà khi bả đi rồi mình ngồi mình la suốt một buổi á, thì cái này là tự mình bày đặt. Thì chúng ta có thể bớt cái phần sau này. Nghĩa là khi xuất sự á, khổ á, thì chúng ta khổ, có thể buồn khóc chẳng hạn. Nhưng mà khi chuyện qua rồi đó mà đem cái chuyện cũ rồi ngồi ngay tới ngay lui buồn khóc, thì cái này giống như cái bài tâm niệm đó, chuyện tắt rồi mà cứ ngồi qua rồi. Cái gì hiểu chứ? Nó là người có đại học, chúng ta học đi học lại rồi, rồi nếu mà mình cái gì mình làm lo thêm à. Đó không à. Thành ra ở đây nó nói là cái người Phật tử thân bệnh thì có, mà tâm bệnh thì không. Tức là cái thân chúng ta khi tiếp xúc cái khổ đau thì nó phải có cái cảm xúc, cái khoảng cảm xúc còn vô tình còn nhiều. Nhưng mà những cái buồn phiền á, những cái người mà có cái lực lượng mạnh á thì người đó không thấy buồn. Nhưng mà người mà yếu cỡ mình á thì gặp tức sự thì tự nhiên phải buồn. Nhưng mà khi buồn cảnh lo rồi thì thôi đừng có nuôi cái buồn đó nữa. Thì đó là cái áp dụng chung vào đời sống hàng ngày. Cái gì hiểu chỗ này chứ, phải không? Thành ra cho tôi nhớ cái lúc mà tôi mới xuống, tôi hỏi thầy thế này. Con nghĩ là chắc có lẽ có chị Bồ Tát hay là Phật không lo, thành ra có thể bố thí đầu mắt tỉ não được. Con mà không biết lo con cũng bố thí. Thì khi đó thầy nói, ta cũng biết lo, nhưng mang không sót con người là phải biết lo. Nhưng mà nó khác, nếu có biết lo người lớn nó khác cái biết lo của con nít. Chẳng hạn như bây giờ quý vị bị cảm đi, thì tự động một người lớn bị cảm sẽ năn nỉ ông y tá đến chích thuốc cho mình, trả tiền cảm ơn quá nước cho ông uống nữa. Còn cái đứa con nít á, nó cũng bị bệnh như mình nè. Nhưng mà khi bị đau á, là ông y tá tới là nó khóc, mà ông chích thuốc cho nó thì nó la, mà xong là nó chửi và nó hận ổng tới lớn luôn, là tại vì ổng làm cho nó đau. Như vậy thì cái khi mà đau như da thịt của người lớn hay đứa con nít á, thì hai bên đều đau như nhau. Nhưng mà người lớn biết đây là chuyện cần, cho nên người đó cảm ơn người con. Còn đứa con nít á, thì thấy không cần, và thấy họ đau là nó la, cứ hiểu hiểu chứ. Thì mình cũng vậy, mình giống như đứa con nít, nó gặp những khổ sầu cái nỗi khác là chúng ta khóc la lên. Còn những vị Bồ Tát hay những chư Phật là cái sức giác ngộ người ta mạnh như một người lớn, cho nên gặp những cái đó thì tự nhiên cũng có cái sức não, nhưng mà người ta không có la lên như mình. Người ta chịu được thì cái chịu được mới gọi là nhẫn, cứ hiểu hiểu chứ. Và nói những bản kinh này á, là dạy cho chúng ta một cái cuộc sống. Quý vị thấy sống trong thế gian này là bắt buộc chúng ta phải gặp những cái cảnh rối trí khổ lòng, phải không? Nhưng mà nếu mà cái người khôn ngoan thì gặp những cái cảnh khổ đó, người ta biết cách vượt qua và biết cách chống chọi và thản nhiên mà đi. Thì người xưa họ dí giống như mình bây giờ, mình đi ngang mình gặp một bụi gai, bụi gai đó dí áo mình thì chúng ta không thả gỡ cái gai đó rồi đi, chứ không có đứng gây lộn với bụi gai, tại vì nó biết cái gì mà gây. Nhưng mà một người đứa con nít hay là một người không biết gì đó thì sẽ đứng gây gỗ với bụi gai đó và mất thì giờ. Thì ở đây cũng vậy, những cái cảnh mà rối trí khổ lòng, những cảnh nghịch mà áp đến mình á, thì chúng ta chỉ có một điều là không thả gỡ nó rồi đi, đi rồi thôi đừng có đem cái bụi gai đó ám ảnh mình trước nè. Thì cái đó là cái lối tu của người xưa bày lại cho mình. Nhưng mà dân Ấn Độ thì người ta dùng cái thuật ngữ khác. Và Việt Nam mình á, trải qua hai ngàn năm rồi thì chúng ta dùng từ những cái ngôn ngữ khác. Cho nên những loài tâm kinh á, chúng ta đọc lên thấy dường như nó không có âm nhạc gì với mình hết. Nhưng mà thật ra đây là cái kinh nghiệm sống rất khôn ngoan của người xưa để lại cho mình gói ghém ra những cái từ ngữ như thế này. Bây giờ thì bây giờ mình từ từ mình theo dõi ha. Trước hết Phật đưa ra câu hỏi thế này là người tu Bồ Đề Như Lai có dục nhãn hay không? Dục nhãn là con mắt thịt nè. Tức là thì người tu Bồ Đề nói là thế gian con thấy Như Lai có dục nhãn, tức là con mắt thấy như thế này. Như vậy thì đây là màu tím, lá này màu xanh, thì quý vị thấy xanh tím, tôi cũng thấy xanh tím, đó là chúng ta thấy bằng con mắt thịt. Nhưng mà giả sử bây giờ tôi đưa một cái tờ giấy ngăn như thế này thì mình không thấy nữa. Con mắt thịt mình chỉ thấy bằng khi nó có ánh sáng và có đủ duyên thôi. Còn con mắt thấy trong cái khả năng rất là hạn hẹp. Đó là con mắt của loài người thì Phật có con mắt đó. Phải không? Hệ nhãn là con mắt của những vị thiên văn. Đó là những vị đệ tử Phật đó. Khi người ta quán thấy vô ngã rồi á thì họ có con mắt đó. Thì cái con mắt đó nó giúp cho họ là chống chọi được với những cái khổ sầu của thế gian này mà không có động tâm. Thì chúng ta cũng chưa có con mắt đó. Thì muốn hiểu con mắt đó, tôi mượn một câu chuyện trong kinh A Hàm. Là Phật hơn có các thầy tỳ kheo đến hỏi Phật là con nghe nói rằng Phật dạy rằng nếu người nào quán được vô ngã thì người đó không còn khổ sầu, mà tụi con quán rồi mà sao tụi con cũng khổ? Con hỏi là giống mình chứ gì, nhà tu hoài sao cũng phiền não. Thì Phật nó hỏi thế này: anh thấy những người đi mất tuổi rồi xu vườn trì hoài như không? Thì những vị nói dạ thấy. Hỏi là những người đó mà đem tuổi về mà chụm bữa chặt ra sao có buồn hay không, hay là thương không? Hỏi là những người đó đem những khúc cây đó về đó mà chạm tội, chạm chỗ rồi cầm hình tượng rồi mặc